Kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Phẩm Thí Chủ Diệu Nghiêm thứ nhất. Tập 428. Chủ giảng Tịnh Không Lão Pháp Sư. Chuyển ngữ Cự Lan. Biên tập Minh Trí. Thời gian ngày 22 tháng 6 năm 2001. Địa điểm Tịnh Tông Học Hội Singapore. Xin dở bản kinh xem. Kệ tụng Thần Chủ Phương bài thứ 8. Nhất thiết thế gian chư nghiệp hải, Phật tất khai thị đẳng vô dị, phổ sự chúng sanh trừ nghiệp hoặc, thử ký mục thần chi sở liễu. Tôn thứ 8 là ký mục vô loạn chủ phương thần. Pháp môn ngài tu học là thị hiện nhất thiết chúng sanh nghiệp vô sai biệt tự tại lực giải thoát môn. Trong trường hàng trước đã báo cáo với các vị, nghiệp tánh mặc dù là rỗng lặng nhưng nhân quả chẳng rỗng. Đạo lý này nhất định phải hiểu. Cho nên đoạn ác tu thiện, chúng ta nhất định phải tu học chăm chỉ nỗ lực. Tu học thế xuất thế gian đều là có tầng thứ. Nghiệp tận tình không là cảnh giới tầng thứ cao. Chúng ta phải biết. Nếu không biết thì chúng ta đối với hành trì của rất nhiều Pháp Thân Bồ Tát, Rất nhiều phương pháp các ngài giáo hóa chúng sanh, thường xuyên sẽ nảy sanh nghi hoặc. Thí như 53 lần tham học trong bổn kinh Thắng Nhiệt Bà La Môn, Cam Lộ Quả Dương, Phiệt Tô Mật Đa Nữ, chúng ta nhìn thấy hành trì của các ngài nhất định sẽ nảy sanh nghi hoặc. Hiểu được đạo lý này thì chúng ta sẽ không nghi hoặc. Không những không khinh mạng mà chúng ta còn hết sức tôn kính. Ấy là công phu bậc cao trong hành môn. Không phải người căn tánh trung hạ có thể lý giải, có thể học tập. Cho nên tự mình nhất định phải biết là mình đang ở trình độ gì, để tu học như thế nào. Bồ Tát ở trong Tán Tụng câu thứ nhất nói: nhất thiết thế gian chư nghiệp hải. Câu này chúng ta phải thấy rõ nhất thiết thế gian không chỉ là bao quát lục đạo, ngay cả mười pháp giới đều bao quát ở trong đó. Nghiệp là tạo tác, chúng ta thông thường xưng là sự nghiệp. Khi các vị đang tạo tác, đây gọi là sự. Người ta hỏi các vị: anh bây giờ làm sự gì? Kết quả của sự gọi là nghiệp. Chuyện này chúng ta tạo là sự tốt, thì kết quả là thiện nghiệp. Còn chuyện chúng ta làm là sự tình không tốt, sự tình tổn hại người khác, sự tình tổn thương chúng sanh, ấy là ác nghiệp. Kết quả của nó là ác nghiệp. Nếu tạo tác của chúng ta không là thiện hay ác, đối với tất cả chúng sanh vừa không có lợi ích vừa không có tổn hại, loại tạo tác này kết quả là vô ký nghiệp, là phi thiện phi ác. Tất cả chúng sanh tạo ác thân khẩu ý, tóm lại không ra khỏi ba phạm vi này. Ba phạm vi này quảng đại không có ngàn mé, cho nên gọi là hải. Hải là hình dung, là tỷ dụ hình dung tất cả thế gian vô lượng vô biên chúng sanh đang tạo tác sát na không gián đoạn. Chỉ có chư Phật Như Lai, pháp thân đại sĩ các ngài mới không tạo nghiệp. Chúng sanh mười pháp giới, bao gồm Thanh Văn, Duyên Giác, Bồ Tát, Phật trong mười pháp giới đều có tạo tác. Cho nên gọi là nghiệp hải. Phật tất khai thị đẳng vô dị, chữ tất này là viên viên mãn mãn, toàn bộ đều nói ra hết. Cho nên chữ tất này không phải là tích trong giảng tích. Chúng ta sửa lại chữ này: Phật vì tất cả chúng sanh nói ra viên mãn. Điều Phật nói bằng nhau với nghiệp hải của chúng sanh. Chúng sanh tạo một nghiệp, ngài đều đem tánh tướng lý sự nhân quả này nói ra hết. Phật pháp vô biên. Nếu chúng sanh không tạo nghiệp, thì chúng ta hiểu Phật không có pháp khả thuyết. Cho nên Phật pháp nhân duyên sanh, Phật pháp cũng là duyên sanh. Duyên này chính là chúng sanh tạo nghiệp, nên Phật mới có pháp khả thuyết. Chúng sanh không tạo nghiệp thì Phật không có pháp khả thuyết. Chư Phật Như Lai thuyết pháp là vì chúng sanh tạo nghiệp mà dẫn nên. Chúng ta phải hiểu rõ đạo lý này. Nghiệp là hư vọng chẳng phải thật, cho nên Phật pháp cũng là hư vọng chẳng thật. Nhưng nghiệp tập hư vọng chẳng thật này, nó khởi tác dụng, Nó khiến chúng sanh chịu khổ chịu nạn. Cho nên Phật thuyết pháp cũng khởi tác dụng, giúp đỡ chúng sanh thoát khổ ly nạn. Cảnh giới trong đó, phạm vi sâu rộng vô tận, ác nghiệp chúng sanh lục đạo đã tạo nhiều, thiện nghiệp ít. Như trong kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện đã giảng, Diêm Phù Đề chúng sanh khởi tâm động niệm vô bất thị tội, tại sao? Chúng ta tư duy chi tiết thì có thể thể hiện được, có thể thể hội được. Khởi tâm động niệm, hết thảy đều là tự tư tự lợi. Tự tư là phương hại công, tự lợi ác hẳn tổn hại người khác. Cho nên từ khởi tâm động niệm đến ngôn ngữ tạo tác, thấy đều là tổn người lợi mình. Đó chính là tạo tội. Chúng sanh vì ham muốn ăn ngon, mà giết hại bao nhiêu chúng sanh. Còn có kẻ ngu dại nói, mục đích sinh tồn của những động vật này là để cho người ăn. Lời nói này chúng ta nghĩ kỹ xem là người nói sao? Nói lời này là ma, ma mới nói vậy. Người, trời đều có đức hiếu sinh. Thậm chí trong loài động vật có không ít loài ăn chay, không phải ăn thịt. Chúng ta nhìn xem trâu, nhìn xem dê, nhìn xem ngựa. Chúng đều không ăn thịt. Nếu nói không ăn thịt thì không thể nuôi thân thể của mình, đó là sai lầm. Hiện tại người nghiên cứu sinh vật đều biết thể chất con người là thích hợp với ăn chay. Dạ dày của người, đặc biệt là răng người, răng của loài ăn thịt động vật thì nhọn bén. những động vật lấy thực vật làm thức ăn thì răng bằng đều. Răng của loài người là bằng đều. Vì sao? Vì ham muốn cái gọi là mỹ vị. Đâu là mỹ? Ham muốn vị tanh. Cả đời này giết hại bao nhiêu sanh mạng chúng sanh. Thử hỏi xem đây là nghiệp gì? Trong kinh Phật nói ra chân tướng sự thật với chúng ta. Ăn no nửa cân, kiếp sau phải đền nó 8 lạng. Người chết làm gì? Dê chết làm người. Như vậy đời đời kiếp kiếp đền trả lẫn nhau, không khi nào hết. Các vị nói điều này đáng thương lắm, đáng buồn lắm chứ. Oan oan tương báo bao giờ mới hết? Mê hoặc điên đảo, hạ người vô tri, họ không biết chân tướng sự thật. Họ dám làm. Bản thân chúng ta nghĩ xem, trước khi chưa học Phật cũng giống như người thế tục, ngày ngày tạo tội nghiệp sát sanh. Ăn thịt chính là sát sanh. Sau khi học Phật, nghe được lời Phật dạy, nghĩ là có đạo lý. Chúng ta dứt bỏ ác hạnh này đi. Không ăn thịt chúng sanh, thì sửa chữa được rất nhiều ác nghiệp. Chúng ta ngày nay nhìn thấy muỗi ruồi kiến, chớ ghét nó, chắc chắn không tổn hại nó. Chúng ta biết nó bò đến đây, bò vào phòng bếp của chúng ta, bò đến phòng tắm của chúng ta. Chúng ta biết nó đang tìm đồ ăn, nó đi kiếm sống. Hệt như chúng ta vậy, chúng ta cũng ra bên ngoài mưu sinh. Chúng ta không hy vọng người khác tổn hại chúng ta, thì chúng ta không có lý do gì lại làm tổn hại chúng. Con muỗi đốt chúng ta, trước đây nhất định là lấy tay đập nó chết. Sau khi học Phật, chúng ta thay đổi lại quan niệm, hành vi của chúng ta cũng thay đổi. Muỗi đốt chúng ta, không những không đuổi nó, chúng ta còn hoan hỷ, bố thí cúng dường, kết duyên với nó. Kiếp sau nếu nó được thân người, có nhân duyên tốt này, chúng ta tin tưởng sâu sắc nó có duyên với Phật. Tương lai từ nhân duyên này nó có thể đắc độ. Cho nên chúng ta đối với một số động vật không những không sát sanh, chúng ta đề xướng phóng sanh, cứu hộ sanh mạng của tất cả chúng sanh. Chúng ta không trộm cắp, chúng ta có nghĩa vụ giúp đỡ tất cả chúng sanh giữ gìn tài vật của họ. Không được lời Phật Bồ Tát dạy, làm sao hiểu được những đạo lý này? Làm sao biết rõ những chân tướng sự thật này? Chúng ta nghĩ lại xem, chư Phật Bồ Tát đến thế gian để làm gì? Khai thị vì chúng sanh. Câu này nói theo lời hiện tại là thuyết minh vì chúng sanh. Thuyết minh chân tướng sự thật để mọi người giác ngộ. Cho nên chư Phật Như Lai, Pháp Thân Bồ Tát thị hiện tại thế gian này đều là dùng thân phận lão sư. Tiếp xúc với tất cả đại chúng, vậy chúng ta liễu giải Phật Pháp là sư đạo. Nho gia đã nói: tác chi quân, tác chi thân, tác chi sư. Phật Bồ Tát xác thực là quân thân sư của tất cả chúng sanh. Quân là lãnh đạo đại chúng, thân là dưỡng dục đại chúng, sư là giáo hóa đại chúng. Bất luận Phật Bồ Tát thể hiện thân phận nào, trong kinh nói rất rõ ràng, nên dùng thân gì đắc độ thì Ngài thể hiện thân đó. Thân phận mặc dù khác nhau, nhưng nguyên tắc quân thân sư này, chắc chắn là tương đồng. Mục tiêu thị hiện xác thực là dẫn đạo chúng sanh. Dưỡng dục chúng sanh, giáo hóa chúng sanh, đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ, ly khổ đắc lạc. Từ bi đến cực điểm, chúng sanh ngu mê, không biết người tốt, xem người tốt thành oan gia, nơi nơi đề phòng. Lời Phật Bồ Tát dạy chân thành, nghe xong thì bản tính bản nghi, vừa tin vừa không tin. Danh nghĩa là đệ tử Phật, thọ tam quy ngũ giới, thậm chí là xuất gia, thọ cụ túc giới. Trên thực tế vẫn là bán tín bán nghi. Đó chẳng phải là đệ tử Phật như trong kinh A Nan Vấn Sự Phật Các Khung nói. Do vậy chính chúng ta phải thường hay phản tỉnh. Chúng ta là chân Phật đệ tử hay là phi Phật đệ tử? Chân Phật đệ tử thì trong một đời này khẳng định thành tựu. Phi Phật đệ tử thì ác nghiệp đã tạo một đời này, không khỏi bị đọa lạc. Phật Bồ Tát khai thị với chúng ta. Bây giờ Phật Bồ Tát chẳng còn ở tại thế gian. Tại thế gian chúng ta cũng không nhận biết. Nhưng những kinh điển lời dạy của Phật Bồ Tát vẫn lưu tại thế gian. Chúng ta phải biết y giáo phụng hành. Tự mình hoài nghi đối với kinh điển. Không thể chấp nhận. Đây là chính mình vô duyên. Nếu vẫn cứ ác ý hủy bán, khuyên người khác cũng hoài nghi, cũng buông bỏ, thì tội lỗi này chính là A Tỳ địa ngục. Bán Phật, bán Pháp, bán Tăng. Mấy ngày trước, đồng tu Đài Loan gọi điện cho tôi. Liên xã từ quan đồ thư quán ở Đài Trung nhận được một văn kiện Pháp Sư Đại Lục gửi sang, thỉnh cầu họ phát biểu lên tờ sang. Nội dung văn kiện này là gì? Phản đối bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Họ làm rất lợi hại. Bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ hoằng dương đến toàn thế giới mười mấy năm. Gốc của nó tại Đài Trung. Khi tôi ở Đài Trung cầu học, Lý Lão Sư đích thân đem bản này giao cho tôi. Muốn tôi hoằng dương nó trong toàn thế giới. Ngày nay những người này tìm đến gốc rồi. Hy vọng nhổ bật gốc này. Không ở Đài Trung thì thời gian xứ sở không có y cứ nữa. Nhưng họ không hiểu bản của Lý Lão Sư truyền nằm trong tay tôi, chứ không ở Đài Trung. Thời gian xứ sở là ở Đài Trung. Người Đài Trung rốt cuộc có trí tuệ, rốt cuộc không chịu ảnh hưởng của họ. Họ thu lại văn kiện này, quyết định sẽ không phát biểu. Nếu họ phát biểu thì sao có thể không phụ lòng Lý lão sư? Nếu họ đăng thứ này thì tốt rồi, những người này có lời để nói rồi. Các vị xem học trò của Lý lão sư phản thầy hại đạo, các vị còn có thể học với họ sao? Trong Phật pháp, trong dạy học, tội danh phản thầy hại đạo nặng hơn gì hết. Cũng như giết cha giết mẹ vậy, là tội ngũ nghịch. Tôi cũng xem những văn tự của người ta, cư sĩ Lý Mộc Nguyên đem sang cho tôi đọc. Tôi có chịu ảnh hưởng không? Tôi chắc chắn không chịu ảnh hưởng. Nếu tôi chịu ảnh hưởng là tôi phản thầy hại đạo rồi. Cho dù bản hội tập là sai lầm, tôi được thừa truyền của lão sư, tôi còn phải truyền nó lại. Tôi phải làm gương cho người thế gian rằng tôi là học trò tốt của lão sư. Lời lão sư răn dạy, tôi chắc chắn y giáo phụng hành. Tại sao? Vì lão sư dạy đúng đắn. Những người phê bình lão sư chưa từng nghe lão sư giảng giải bộ kinh này, chưa từng xem chú giải của lão sư với bộ kinh này, cách làm của bọn họ là có ý đồ riêng, có mục đích riêng. Chúng tôi biết rất rõ, chúng tôi sao có thể trúng kế của họ, sao có thể mắc lừa họ. Huống chi bản hội tập này, chúng tôi mười mấy năm nay ở hải nội hải ngoại, đến mọi nơi giảng giải Hoằng Dương, chính tôi giảng bộ kinh này. Lần này ở Singapore là lần thứ 11. Người được lợi ích từ bộ kinh này không biết có bao nhiêu. Y chiếu bộ kinh này học tập, điềm lành, niệm Phật, giảng sanh, chúng tôi cũng thấy rất nhiều rất nhiều. Đó là chứng minh chân thật, chứng minh sự thật, không hề sai. Cho nên hủy bán phê bình là họ có mục đích của họ. Càng là pháp môn tối thù thắng, lợi ích cho chúng sanh, ác hẳn càng có những chướng ngại rất lớn. Những chướng ngại này là gì? Kinh Lăng Nghiêm nói rất hay: hiện tại thế gian này, tà sư thuyết pháp như hàng hà sa. Những tà sư này chính là con cháu của Ma Dương. Khi Đức Thế Tôn còn tại thế, Ma Vương Ba Tuần đã nói với Đức Thế Tôn rằng Ma Vương muốn tiêu diệt Phật Pháp. Phật nói Pháp của ta là chánh Pháp, không một người nào có thể tiêu diệt chánh Pháp được. Ba Tuần bèn nói, đợi đến thời kỳ mạt Pháp của người, ta sẽ gọi con ma cháu ma của ta xuất gia hết thảy, khoác áo cà sa của người, hủy diệt Phật Pháp của người. Sau khi Thích Ca Mâu Ni Phật nghe rồi, không nói một câu nào, hai mắt nhỏ lệ. Hôm nay là đệ tử Phật hay là đệ tử ma, chúng ta phải có năng lực phân biệt. Hạ Liên Cư là cư sĩ, các vị hủy bán ông. Các vị là người xuất gia, các vị hủy bán đại đức tại gia. Thì về tình có thể hiểu. Nhưng hiệp trợ Hạ Liên Cư hội tập là Tuệ Minh Lão Hòa Thượng. Đó là đại đức xuất gia đương thời, thông tông thông giáo, hiển mật viên dung. Hạ Liên Cư, Mai Quang Hy đều bái Tuệ Minh Lão Hòa Thượng làm thầy. Bản hội tập của Hạ Lão, người đầu tiên giúp ông ấn chứng, đó là Tuệ Minh Lão Hòa Thượng. Khi ấy còn có vị Pháp Sư Từ Chu, cũng là vị đại đức của Phật môn, giới luật tinh nghiêm. Pháp Sư Từ Chu xem bản này, bèn làm khoa phán cho bản này. Khoa phán đầu tiên của bản hội tập là Pháp Sư Từ Chu viết. Tôi có được một bản sau từ lão cư sĩ Hoàng Niệm Tổ. Tôi chỉ sợ bản này mất mát, cho nên in kèm ở đằng sau kinh này cho chúng ta tham khảo. Pháp Sư Từ Chu có hai người học trò ở Đài Loan, vô cùng có thành tựu, là đại đức trong giới Phật giáo Đài Loan, rất được tứ chúng đệ tử Đài Loan kính ngưỡng. Một vị là Đạo Nguyên Lão Hòa Thượng, một vị bây giờ còn sống là Sám Dân Pháp Sư. Sám Dân Pháp Sư vô cùng tôn kính đối với Từ Chu Pháp Sư. Phật đường của Ngài có cúng dường tượng Từ Chu Pháp Sư. Từ Chu Pháp Sư làm khoa phán cho bản này, các vị nghĩ xem là tán thành hay phản đối? Từ Chu Pháp Sư đã từng giảng bản này ở Đại Lục. Bây giờ không nghe nói có bậc cao tăng đại đức nào phản đối, không nghe nói. Pháp sư trẻ tuổi bây giờ phản đối, chắc là nghĩ pháp sư trẻ tuổi bây giờ đức hạnh của họ, có trí tuệ của họ, tu chứng của họ hơn hẳn người xưa. có phải là thật sự hơn hẳn không? Cái đó tôi không tài nào biết được. Có người đến nói với tôi, một số người nghe những lời này không niệm bản hội tập nữa, đến hỏi tôi. Tôi trả lời rằng ai có nhân duyên này, chứ đừng miễn cưỡng. Bất luận theo bản nào, chỉ cần nhất tâm niệm Phật, niệm đến nhất tâm bất loạn, niệm đến công phu thành phiến, thì khẳng định giảng sanh. Nhưng trong kinh Phật nói rất rõ ràng, nghi là chướng ngại lớn nhất của Bồ Tát. Nếu hoài nghi đối với bản hội tập thì không quan hệ gì. Các vị đặt bản hội tập một bên, các vị chiếu theo năm bản nguyên dịch để tu học thì đúng thôi. Tại sao cổ đại đức phải hội tập? Chính là vì năm loại bản quá nhiều. Đọc tụng, nghiên cứu không thuận tiện, nhằm tiện lợi cho người sơ học xem, mới dùng phương pháp này. Hội tập đầu tiên đó là cư sĩ Dương Long Thư, là người thời Tống. Chúng ta xem trong truyện giảng sanh, cư sĩ Dương Long Thư là biết trước giờ đến, đứng yên giảng sanh. Các vị phê bình bản hội tập này có sai lầm nên phải phế trừ. Các vị tương lai có bản lĩnh đứng yên giảng sanh hay không? Đó là công phu. Người hội tập đầu tiên, tại sao về sau còn có người hội tập? Vì trong thời đại của cư sĩ Long Thư, kinh bản lưu thông số lượng rất ít, có duyên xem được, đọc được không phải là chuyện dễ dàng. Ông chỉ xem được bốn loại bản nguyên dịch: kinh Đại Bảo Tích cư sĩ Dương Long Thư chưa hề thấy qua, hội Vô Lượng Thọ trong Đại Bảo Tích cư sĩ Dương Long Thư chưa được xem. Cho nên bản hội tập của ông là bốn bản, thiếu đi một bản nguyên dịch. Mà trong bản này có một số kinh văn mà trong bốn loại bản khác không có. Vì vậy, đến khoảng năm Hàm Phong Triều Thanh, cư sĩ Ngụy Mặc Thâm lại hội tập. Cư sĩ Ngụy Mặc Thâm đều đã xem năm loại bản nguyên dịch. Cho nên bản hội tập của ông tốt hơn so với bản của Dương Long Thư. Bản này cũng chưa thể được lưu thông rộng rãi. Đó là vì khi hội tập chọn bỏ thiếu thỏa đáng. Giả lại cư sĩ Ngụy Nguyên, tức Ngụy Mặc Thâm, lúc hội tập có vài chỗ ông sửa lại kinh văn của bản nguyên dịch, sửa đổi hay lắm, nhưng chẳng nên mở cái lệ này. Mở cái lễ này rồi, về sau người thông thường tùy tiện sửa kinh, truyền đến đời này thì mặt mũi của kinh điển sai trái hết cả. Cái lễ này không thể mở được. Ấn Quang Đại Sư phê bình bản của ông không phải là phê bình không được hội tập, là hội tập phải nên trung thành với văn tự nguyên bản, chắc chắn không thể sửa chữa một chữ. Ngài phản đối ở điểm này. Nếu là phản đối hội tập, Liên Trì Đại Sư là vị tổ sư rất giỏi trong Tịnh Tông chúng ta. Trong Di Đà Kinh sớ sao của Liên Trì Đại Sư trích dẫn kinh văn của kinh Vô Lượng Thọ, quá nữa là trích dẫn bản hội tập của Dương Long Thư. Nếu Liên Trì Đại Sư phản đối hội tập, sao Ngài có thể trích dẫn bản hội tập của Dương Long Thư? Sớ sao này lưu thông được rất rộng, các vị có thể đọc xem, có thể cầm bản của Dương Long Thư để đối chiếu, xác thực là trích dẫn ông. Đó là thuyết minh hội tập là có đạo lý, hội tập là chuyện nên làm. Chính vì bản của Dương thiếu một bản nguyên dịch, bản của Ngụy chọn bỏ thiếu thỏa đáng, hơn nữa sửa chữa nguyên văn, cư sĩ Hạ Liên Cư mới phát tâm làm hội tập lần thứ ba, tránh khỏi khuyết điểm của hai bản hội tập trước. Hội tập này tốt lắm. Tuệ Minh Lão Hòa Thượng, Từ Chu Pháp Sư, Mai Quang Hy Lão Cư Sĩ vô cùng tán thán, khẳng định lời Phật nói trong kinh, tương lai đến khi Phật Pháp diệt tận, tất cả mọi kinh trong thế gian này đều biến mất, chỉ còn có một bản kinh Vô Lượng Thọ lưu truyền 100 năm. Họ khẳng định bản kinh này chính là bản hội tập của Hạ Lão. Hạ Lão không phải là người bình thường. Ông là thân phận gì? Có người biết, nhưng không tiện nói. Nói ra chỉ sợ người ta đồn rao sinh sự. Tôi biết rất rõ, tôi biết rất minh bạch. Hồi trước tôi ở Miami bên Mỹ, nguyên bổn tôi ở bờ biển đông của Mỹ, từ New York đến bang Florida. Thấy đều là giới thiệu kinh Địa Tạng Bồ Tát Bổ Nguyện, không giảng toàn kinh mà giảng đại ý kinh Địa Tạng. Khi đến Miami, tôi thấy trong thính chúng hình như có một nửa là người nước Mỹ. Ta Tăng Hiến Dĩ đảm nhiệm phiên dịch cho tôi. Tôi thấy tình hình này, người Mỹ rất đông, cho nên tôi không giảng đại ý kinh Địa Tạng. Tôi tạm thời đổi một đề mục khác, giảng nhận thức Phật giáo. Hiện tại họ viết thành một quyển sách nhỏ, chính là viết lại từ băng thu âm. Quyển sách này lưu truyền rất rộng. Tôi thấy những người ngoại quốc này là sơ học, học Phật. Phật Pháp là gì? Điều này rất quan trọng. Tổng cộng tôi giảng 7 ngày, 14 tiếng. Tôi nghe nói Tăng Hiến Dĩ phiên dịch cho tôi. Ông bảo tôi, trong những người Mỹ nghe kinh này, có mấy vị là có thần thông. Cư sĩ Tăng đối với thần thông cảm ứng hết sức có hứng thú. Tôi tiếp tục hỏi ông rằng, là những chuyện nào? Thần thông này cách nói ra sao? Ông nói, thưa Pháp Sư, lúc Ngài còn chưa đến, gửi một số sách Phật, trong đó có bản hội tập của cư sĩ Hạ Liên Cư, chính là đại kinh giải của cư sĩ Hoàng Niệm Tổ, in ra lần thứ nhất. Trong đó có một tờ in hình Hạ Lão cư sĩ, in phía trước bản sách. Ông đem bản sách này cho những người có thần thông xem. Những người này nhìn xong bảo cư sĩ Tăng, họ nói người này không phải người bình thường. Cư sĩ Tăng hỏi họ, tại sao không phải là người bình thường? Họ nói thân thể người ấy là thấu sáng. Điều này rất kỳ lạ, không thấy người, chỉ xem hình chụp. Xem hình mà nói là người này thân thể thấu sáng. Thân thể thấu sáng nghĩa là gì? Không bị ô nhiễm. Hay nói cách khác, kiến tư phiền não, trần sa phiền não, vô minh phiền não đều không có. Người này mới là thấu sáng. Họ thấy phàm phu chúng ta, thân thể của chúng ta là một nhóm mực đen. Nói ra sự tình này, người thứ hai nói người trong hình bây giờ đã không còn tại thế nữa. Đều được họ nói đúng. Nói người này là bậc tái lai. Ngài đến thế giới này là có sứ mệnh, là có nhiệm vụ. Ấn Quang Đại Sư tán thán Di Đà Kinh yếu giải của Ngẫu Ích Đại Sư, nói cho dù cổ Phật tái lai là một bản chú giải cho kinh Di Đà cũng không thể trội hơn nó. Tán thán đến cực điểm. Chúng ta biết Ấn Quang Đại Sư là Đại Thế Chí Bồ Tát ở thế giới Tây Phương tái lai. Đại Thế Chí Bồ Tát tán thán đối với bản giải kinh như vậy, thì Ngẫu Ích Đại Sư là người nào? Nếu không phải là A-di-đà Phật tái lai, thì chắc chắn cũng là Quán Thế Âm Bồ Tát tái lai. Nếu không thì không thể nào giải thích. Đối với Kinh Di Đà được giảng yếu tường minh như vậy. Chúng tôi từ những người Mỹ có thần thông, người Trung Hoa nói là người có công năng đặc dị, từ trong miệng họ chúng ta cũng có thể thể hội được. Lão cư sĩ Hạ Liên Cư không phải là người bình thường. Dương Long Thư, Ngụy Mặc Thâm đều là đại gia Nho Phật. Đều là nhân vật xuất sắc của thời đại, hội tập đều không có cách nào được viên mãn, đều vẫn có lỗ hổng rất nhiều rất nhiều. Hạ lão cư sĩ đến hội tập cho chúng ta, không phải người bình thường. Trong lòng của tôi, nếu ông không phải là A-di-đà Phật Tái Lai thì chắc chắn cũng là Quán Thế Âm Bồ-Tát Tái Lai. Vì sao? Vì người phàm không thể nào hội tập được viên mãn thế. Người phản đối hội tập được, các vị phản đối, các vị hội tập một bản cho chúng tôi đọc. Các vị đến giúp đỡ chúng sanh khổ nạn 9.000 năm thời kỳ mạt pháp, chúng tôi xin đảnh lễ các vị. Cho nên không được khi dễ hủy bán chánh pháp luân của Như Lai. Nếu thật sự nói hội tập không thể dùng được thì chúng ta phải hỏi, bạn khóa tụng sớm tối có phải là hội tập không? Thủy lục pháp hội nghi quy có phải là hội tập không? Lương Hoàng Bửu Sám có phải là hội tập không? Từ Bi Tam Muội Thủy Sám có phải là hội tập không? Sám nghi được làm trong tất cả Phật sự của Phật môn bây giờ toàn là hội tập. Nếu nói bản hội tập không thể dùng, những thứ này thấy đều phải phế trừ. Phế trừ là tốt, người xuất gia không có gì làm nữa. Niệm Phật cho tốt, thật sự đều có thành tựu. Toàn là bản hội tập. Phật không hề nói khóa tụng sớm tối cho chúng ta. Phật cũng không hề nói ra tất cả sám nghi với chúng ta, không có. Đều là các đời tổ sư đại đức hội tập. Cho nên bản hội tập đối với người học Phật cống hiến thực tại là rất lớn, rất lớn. Chúng ta phải có trí tuệ, phải có năng lực phân biệt. Nhất định không được dễ dàng nghe người khác nói mấy câu đã lung lay. Ngạn ngữ nói, lời đồn dứt khi đến người khôn. Một người có trí tuệ, họ tuyệt đối sẽ không tin lời đồn. Lời đồn vừa đến bên tai họ là họ đã liễu giải. Họ rõ ràng, minh bạch mục đích của người tạo tin đồn là do đâu, dụng ý ở đâu, cũng biết luôn quả báo của người tạo tin đồn là ở đâu. Đều biết rõ ràng, minh minh bạch bạch. Chư Phật Bồ Tát, Tổ sư Đại Đức khai thị vì chúng ta. Giảng kinh thuyết pháp vì chúng ta. phương pháp nhiều đi nữa thì mục đích là một, phổ sử chúng sanh trừ nghiệp hoặc. Phổ là bình đẳng, bình đẳng mới phổ biến. Chúng ta thường nói bất phân quốc độ, bất phân tộc loại, bất phân tôn giáo, bất phân sang hèn, bất phân già trẻ, nhất loạt bình đẳng, giúp đỡ tất cả chúng sanh tiêu trừ nghiệp hoặc. Nghiệp là ác nghiệp, hoặc là mê hoặc. Mê hoặc là căn của ác nghiệp. Tiêu trừ nghiệp chính là đoạn ác tu thiện. Chúng tôi thường giảng tiêu trừ hoặc là phá mê khai ngộ. Nếu chúng ta chỉ làm đến đoạn ác tu thiện, làm được điểm này nhưng chưa trừ mê hoặc, chúng ta không ra khỏi tam giới. Nhưng trong tam giới khẳng định không đọa vào ba đường ác. Các vị sẽ thọ sanh trong ba đường thiện. Nếu các vị có thể phá mê khai ngộ thì các vị có năng lực siêu diệt lục đạo luân hồi. Quả báo nhỏ là các vị chứng đắc thanh văn, duyên giác, quyền giáo Bồ Tát. Các vị có thể chứng đắc quả vị này. Thành tựu lớn là các vị siêu diệt mười pháp giới. Các vị chứng đắc quả vị pháp thân Bồ Tát. Cho nên đoạn ác tu thiện thiên trọng về xử lý, phá mê khai ngộ thiên trọng về tâm lý. Tổ sư Đại Đức trong tông môn giáo hạ đều khuyên nhủ chúng ta tu từ căn bản. Tu căn bản thì nhất định phải đọc tụng Đại Thừa, phải thâm giải nghĩa thú của kinh Đại Thừa. Lớp bồi quấn nhân tài Hoằng Pháp của Tịnh Tông Singapore, kinh điển chúng tôi học tập chủ yếu chính là bản hội tập kinh Vô Lượng Thọ. Phương pháp tu học chúng tôi công khai, không có bí mật, không có che giấu, tuân thủ thực dụng giảng diễn thuật, nội điển giảng tòa chi nghiên cứu của lão cư sĩ Lý Bỉnh Nam, phương pháp giảng đài của chúng tôi, quy củ giảng đài tuân thủ hai loại này. Chúng tôi hiện tại đã làm đến đợt thứ năm, đợt tốt nghiệp cuối tháng lần năm. Chúng tôi mọi dạng đều là công khai. Không có mảy may bí mật. Kinh bản chúng tôi học tập, giáo tài chúng tôi sử dụng, cũng là đại lượng lưu thông ở hải nội hải ngoại. Hiện tại cư sĩ Lâm với học hội Tịnh Tông ở đây đang tích cực chuẩn bị cho đợt thứ sáu. Hy vọng trong đợt thứ sáu chúng tôi có thể bắt đầu kiến lập một chế độ tốt đẹp. Đồng học của chúng tôi đang ở đây học tập. Muốn giảng kinh cho tốt, tôi thường nói, phải nhờ vào hai chuyện. Một là thâm nhập kinh tạng, hai là y giáo phụng hành. Nếu hai điều này các vị không làm được, các vị giảng kinh thế nào, giảng cả đời cũng chỉ là giặc giảnh mà thôi. Các vị không làm được lợi ích chân thật trong Phật Pháp. Đặc biệt là kinh Vô Lượng Thọ, bất luận là bản nào, bản nguyên dịch kinh Vô Lượng Thọ có 5 loại. Bản hội tập này có 3 loại, còn 1 loại bản tiết hiệu của Bành Tế Thanh. Tổng cộng 9 loại bản. Bất luận các vị học bản nào, bất luận các vị giảng bản nào, hoàng dương bản nào, các vị nếu không có gốc rễ của kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm thì các vị giảng không hay. Vì sao? Vì kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm là chú giải của kinh Vô Lượng Thọ, là tế thuyết của kinh Vô Lượng Thọ. Lời này không phải là tôi nói, là cư sĩ Bành Tế Thanh đầu đời nhà Thanh nói. Đây là một vị đại đức xuất sắc trong Phật môn chúng ta. Ông có một bộ trước tác hiện tại có vẻ cũng rất lưu hành ở bên ngoài, là Hoa Nghiêm Niệm Phật Tam Muội Luận. Đây là tác phẩm của Bành Tế Thanh. Cư sĩ Bành Tế Thanh nói với chúng ta, kinh Vô Lượng Thọ tức là trung bản Hoa Nghiêm, Kinh A-di-đà tức là tiểu bản Hoa Nghiêm. Ông đem ba bộ kinh này, kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm, kinh Vô Lượng Thọ, Phật Thuyết A-di-đà Kinh, ông xem ba loại này thành một bộ. Hoa Nghiêm là quảng thuyết, nói rất kỹ lưỡng, nói rất thấu triệt. Kinh Vô Lượng Thọ là lược thuyết, cũng có nghĩa nó là cương yếu của kinh Hoa Nghiêm. Tiểu bản kinh Di Đà là dạng thuyết, là lược thuyết của cương yếu. Một tức là ba, ba tức là một. Kinh Vô Lượng Thọ triển khai chính là kinh Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm. Hoa Nghiêm nếu nói các vị không có gốc rễ thì kinh Vô Lượng Thọ các vị làm sao có thể giảng thấu triệt, các vị làm sao có thể giảng viên mãn. Do đó có thể biết Hoa Nghiêm là quan trọng. Hoa Nghiêm không chỉ là căn bản y của kinh Vô Lượng Thọ, mà cũng là căn bản y của tất cả kinh giáo. Cho nên người xưa gọi Hoa Nghiêm là căn bản pháp luân của Phật Pháp. Ý nghĩa nằm ở đây. Hết thảy mọi kinh giáo đều là quyến thuộc Hoa Nghiêm. Giống như một cội đại thọ thì Hoa Nghiêm là rễ, là gốc. Tất cả kinh luận được Đức Thế Tôn nói suốt 49 năm đều là cành lá từ gốc rễ này. Hay nói cách khác, gốc rễ Hoa Nghiêm này, nếu các vị không thể thật sự làm tốt, các vị nói kinh luận của các tông các phái đều không gãi được đến chỗ ngứa. Lời nói này là thật. Bộ đại kinh này, hồi tôi còn trẻ, buổi đầu lúc Hoa Tạng Đồ Thư Quán ở Đài Bắc thành lập, chúng tôi khai giảng. Tôi nhớ giảng liên tục được 17 năm. Trong 17 năm này, tôi thường hay ra nước ngoài hoằng pháp, cho nên thường bị dở dang. Song mỗi lần về đến Đài Bắc, chúng tôi đều tiếp tục giảng. Đại khái giảng không đến một năm, sau khi Hàng Quán Trưởng giảng sanh thì dở dang luôn. Sau khi chúng tôi đến Singapore, cư sĩ Lý Mộc Nguyên phát khởi, hy vọng chúng tôi khai giảng ở đây. Chúng tôi cũng định cư ở địa phương này, thời gian xuất ngoại khá ít. Cho nên chúng tôi giảng lại từ đầu. Lần giảng này chi tiết hơn hồi giảng trước. Mọi người nghe rất hoan hỷ, hy vọng giảng kỹ, giảng kỹ, chiếm thời gian rất dài. Tôi hỏi đồng học xem, chúng tôi giảng trong 3 năm, tổng cộng thời gian như vậy là nhiều hay ít? Các đồng học bảo tôi, vì chúng tôi có thu hình tổng cộng có hơn 600 tiếng, kinh văn mới giảng có 3 quyển. Sau khi tôi nghe rồi, cảm thấy rất bận lòng. Ba năm giảng ba quyển, bộ kinh này dịch thời nhà Đường gồm 80 quyển. Bản dịch khoảng năm Trinh Nguyên là 40 quyển. Trừ đi phần lặp lại trong đó thì tổng cộng có 99 quyển. Một năm giảng một quyển há không phải cần đến 99 năm sau? Vậy chắc chắn không được, nhất định phải thay đổi phương thức diễn giảng. Không thể giảng kỹ như hiện tại được. Chúng tôi một lần chí ít phải giảng một chương. Chúng tôi rút ngắn thời gian lại, rút thành 1/10. Một phần mười vẫn là quá dài, cho nên phải gom chặt lại để giảng bộ kinh này. Vậy mới hạ quyết tâm buông xuống vạn duyên. Hết thảy mọi ứng thù tôi đều không tham gia, chuyên tâm giảng kinh. Hy vọng mỗi năm có thể giảng đủ 300 ngày. Mỗi ngày giảng 4 tiếng là chuyên giảng. Cứ như vậy mỗi năm có 1.200 tiếng. 3 năm có 3.600 tiếng. Tôi muốn hoàn thành bộ kinh này, hoàn thành được kinh Hoa Nghiêm 99 quyển, cũng tức là 80 quyển, giảng đến 59 quyển. Từ quyển thứ 60 bắt đầu là phẩm Nhập Pháp Giới. Phẩm Nhập Pháp Giới chính là Tứ Thập Hoa Nghiêm dịch thời Trinh Nguyên. Vì trong 80 quyển nó chỉ có 21 quyển, hầu như khuyết một nửa, cho nên chúng tôi bỏ nó đi, dùng Phổ Hiền Bồ Tát Hạnh Nguyện Phẩm bản Trinh Nguyên. Như vậy 40 quyển cộng lại với 59 quyển là 99 quyển. Hy vọng hoàn thành trong 3 năm. Ngoài ra 2 năm thì có 2.400 tiếng. Tôi muốn dùng thời gian 1 năm 600 tiếng hoàn thành kinh Pháp Hoa. Lại dùng 600 tiếng hoàn thành kinh Lăng Nghiêm. Cổ nhân Trung Hoa thường nói Pháp Hoa thành Phật, Lăng Nghiêm khai tuệ. Dùng 1 năm thời gian này hoàn thành, 1 năm thời gian khác 1.200 tiếng. Tôi đem 5 kinh 1 luận Tịnh Độ, 6 thứ này giảng lặp lại một lần nữa. Như thế cần đến thời gian 5 năm. Mỗi năm giảng 300 ngày, mỗi ngày 4 tiếng. Giảng ở đâu? Giảng trong phòng thu hình. Hy vọng đem băng thu hình bảo tồn lại trong đĩa, cung cấp cho các đồng tu tham khảo. Công tác này hoàn thành, tôi cũng đã 80 tuổi rồi, cho nên hải ngoại bây giờ đồng tu ở Mỹ và Canada đều nói tôi sang bên đó hoằng pháp. Tôi nói có thể được, đợi sau khi tôi 80 tuổi đã. Trước 80 tuổi, 5 năm ấy tôi phải hoàn thành công trình này. 5 năm này chuyện gì tôi cũng đều không làm, vạn duyên buông xuống, chuyên tâm làm tốt sự tình này, chúng tôi mới xứng đáng với Phật giáo. Không phụ lòng chúng sanh. Thời tiết nhân duyên thành thục, Tôi dẫn lớp Bồi Quấn sang chế độ Hóa. Lão đồng học của chúng tôi dạy tân đồng học, năng lực này đã sẵn sàng rồi. Mấy ngày nay chúng tôi kiểm soát thành quả tu học của các đồng học đợt thứ năm, tôi vô cùng hài lòng. Những đồng học đợt thứ tư, chúng tôi chính thức mời làm giảng sư của lớp Bồi Quấn. Đợt thứ năm có ai tình nguyện lưu lại thì chúng tôi đều cho mời làm trợ giáo. Lớp này cứ mở tiếp tục không ngừng. Đó là sự nghiệp lớn, nhân duyên lớn trong Phật giáo chúng ta. Chúng ta phải xem trọng. Đây cũng là mục đích chân chánh có thể đạt được, giúp đỡ tất cả chúng sanh đoạn ác tu thiện, phá mê khai ngộ. Chỉ có một mục tiêu đơn thuần như thế. Kế mục vô loạn chủ phương thần, ngài từ pháp môn này tu hành chứng quả. Hôm nay hết thời gian rồi, chúng ta giảng đến đây.